Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bấy giờ Đức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê. Thật vậy, người không muốn đi lại trong miền Giu-đê vì người Do Thái tìm giết người. Lễ lều của người Do Thái gần đến, tuy nhiên khi anh em người đã lên dự lễ thì chính người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật. Bấy giờ có những người ở Jerusalem nói: ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Kitô? Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi. Còn Đấng Kitô, khi người đến thì chẳng ai biết người xuất thân từ đâu cả. Lúc giảng dạy trong đền thờ, Đức Giêsu kêu lớn tiếng rằng: các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến, Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông không biết người. Phần tôi biết người, bởi vì tôi từ nơi người mà đến, và chính người đã sai tôi. Bây giờ họ tìm cách giết người, nhưng chẳng có ai ra tay bắt, vì giờ của người chưa đến. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta tiếp tục suy niệm cái diễn từ, cái bài diễn văn của Đức Giêsu nói lên mối tương quan của Ngài với Cha Ngài, nói lên cái nguồn gốc thần linh của Ngài. Và nhất là trong những ngày này, Giáo hội cho chúng ta nghe để cùng đi với Đức Kitô vào cái huyền nhiệm tự nàng và phục sinh của Người. Mời anh chị em chúng ta chiêm ngắm một phần đời mà cái hận thù và cái bóng của sự chết bắt đầu ám ảnh cái định mệnh này ngay từ khi Ngài chữa cho người bại liệt nằm 38 năm trường ở cái hồ nước Bezata ở cạnh đền thờ Jerusalem. Kể từ đó Ngài trả lời cho những vấn nạn của người Do Thái, bởi vì Ngài làm điều đó trong ngày Sa-bát nữa. Rồi diễn từ của Ngài nói về cái nguồn gốc thần linh của Ngài, về mối tương quan phụ tử của Ngài với Thiên Chúa, rồi tất cả những việc giảng dạy của Ngài đã làm phủ bóng trên định mệnh của Ngài cái hận thù và cái oán hờn, để rồi dẫn Ngài đến một cái kết cục bi thảm là họ quyết định giết chết Ngài. Chúng ta hãy chiêm ngắm Đức Giêsu trong bài tin mừng hôm nay. Thánh Gioan tả cho chúng ta một vị Giêsu rất là người, một cái định mệnh rất là người, định mệnh thần linh nhưng sống rất người như chúng ta, trước những cái hoàn cảnh, trước những đe dọa giết chết, trù dập, trước những cái ai oán, trả thù, ghen tương của kiếp người. Chúng ta để ý này, ở cái câu, hai cái phần đầu nó diễn tả cái bối cảnh. Đức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê, tức ở miền Bắc. Lý do là người không muốn đi lại trong miền Giu-đê, là ở miền Nam, tức là thủ đô là Jerusalem đó. Thì bởi nơi đó thì giáo quyền Do Thái rất là mạnh. Lý do là vì người Do Thái tìm giết người. Sau lần người chữa bệnh cho cái người bị bại liệt 38 năm trường đó, và làm điều đó trong ngày Sa-bát đó, thì cho nên họ tìm cách giết người. Cho nên bây giờ người sợ, người né đi, không có đến miền Galilê gần Jerusalem nữa. Chúng ta thấy ngay cả cái con Thiên Chúa, Ngài có cái tính người của Ngài, nhưng cũng tính thần linh của Ngài, mà Ngài cũng sống trong cái phập phòng, cái khắc khoải, đứng trước cái lời đe dọa giết chết Ngài của người Do Thái. Rồi, nhưng buộc lòng Ngài phải lên, bởi vì lễ lều mà là một trong những lễ lớn của đạo Do Thái gần đến, anh em người lên rồi. Rồi cuối cùng Ngài cũng quyết định đi lên. Nhưng mà Ngài, Thánh Gioan kể, nhưng không công khai và hầu như bí mật, nghĩa là âm thầm đi lên chứ không có công khai nữa. Rồi khi đi lên rồi là Ngài công khai giảng dạy trong đền thờ, nơi Ngài vẫn có thói quen giảng, mặc dầu cái bóng của sự chết bắt đầu phủ rộp trên định mệnh của Ngài, đến nỗi mà những người ở Jerusalem mới ngạc nhiên. Chúng ta thấy họ tự đặt câu hỏi, ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Kitô? Chúng ta thấy Ngài vừa né, nhưng đồng thời nếu như Ngài ở Jerusalem vào đền thờ, nhà của cha Ngài, Ngài công khai giảng dạy. Ngài công khai nói, Ngài tiếp tục nói, Ngài tiếp tục giảng sứ mệnh tin mừng, dù Ngài biết rằng Ngài sẽ phải chết, dù những kẻ tìm cách hại Ngài đang rình rập và tìm dịp để giết chết Ngài. Thì những người ở Jerusalem họ tự vấn như vậy, họ nói hay là người ta đã thừa nhận Ngài rồi cho nên người ta để cho Ngài yên. Không, đó là chỉ là một cái chiến thuật mà thôi, người ta không để Ngài yên. Nhưng mà cái tự vấn của những người ở Jerusalem gây lên một cái nỗi đau cho Đức Giêsu liên quan đến cái nguồn gốc của Ngài. Họ nói rằng ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi, còn Đấng Kitô thì người đến, khi người đến thì chẳng ai biết người xuất thân từ đâu. Kitô có nghĩa là Đấng Cứu Thế, Đấng Cứu Độ đó, mà đợi mong bởi Israel đó. Thì chúng ta thấy họ ý, họ muốn nói họ muốn biết, họ biết cái xuất thân của người, mà xuất thân của người theo họ hiểu ở đây là xuất thân từ Nazareth, rất là bình thường, con ông Giuse và bà Maria, biết có gì đâu là khác. Nhưng mà câu trả lời, tiếng kêu của Chúa Giêsu cho họ thấy Ngài có một xuất thân khác sâu xa hơn nhiều. Chúng ta biết có một cái niềm tin bình dân trong cái giới Do Thái thời bấy giờ, là một khi Đấng Messiah, Đấng Kitô đó mà đến theo như lời hứa của Thiên Chúa qua miệng các ngôn sứ đó, thì là đầu tiên là Ngài sẽ ẩn giật, không có ai biết đến. Đến một ngày nào đó Ngài sẽ biểu lộ ra cho dân Ngài, tỏ mình ra cho dân Ngài qua việc sức dầu phong vương một cách công khai. Đó là cái niềm tin bình dân như vậy. Cho nên là họ dựa vào cái niềm tin đó, cho nên họ thấy Chúa Giêsu xuất thân từ Nazareth. Trong khi đó cái người, cái vị ngôn sứ, cái vị tiên tri, vị Đấng Messiah, Đấng Kitô đó, khi Ngài đến, Ngài không có ai biết nguồn gốc của Ngài. Đó là cái niềm tin bình dân đó như vậy. Thì Chúa Giêsu lúc đó Ngài đang giảng dạy trong hội đường, thì Thánh Gioan kể Ngài kêu lớn tiếng rằng, chúng ta cứ tưởng tượng cái tiếng kêu này là một cái tiếng nổ bùng của nỗi đau của một vị Thiên Chúa không được thừa nhận. Của một định mệnh cứu thế mà sự chết hay là cái sự đe dọa của sự ác, của hận thù nó đang bao phủ. Ngài kêu như thế nào? Ngài nói, các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Rồi xong, sau đó Ngài nói, tôi đâu có tự mình mà đến, Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông không biết người. Chúng ta để ý cái câu đầu tiên, đó là các ông biết tôi ư? Chúng ta cứ tưởng tượng và suy niệm, nghiệm thấy rằng tôi mới vừa nói cái nỗi đau của Đức Giêsu khi được không được thừa nhận, đó cũng là nỗi đau của một vị Thiên Chúa, một vị cứu thế muốn cứu độ con người mà không được thừa nhận bởi con người. Giáo hội cho chúng ta nghe bài tin mừng này, mùa chay này, để đồng thời cũng giúp cho chúng ta suy nghĩ lại mối tương quan giữa chúng ta đối với Đức Kitô. Chúng ta thực sự có biết Ngài không? Biết Ngài xuất phát từ đâu không? Mà làm sao có thể, đâu là dấu chỉ, đâu là bằng cớ để cho chúng ta thấy rằng là chúng ta biết Ngài? Để cho chúng ta biết Ngài là thừa nhận Ngài như đấng cứu thế duy nhất của đời mình. Đó là dấu hiệu chúng ta biết Ngài. Bao lâu chúng ta còn cậy dựa vào những cái quyền lực khác, tiền tài, danh vọng, bao lâu chúng ta còn dùng tất cả những các thủ đoạn để mà trừ khử anh chị em mình, chà đạp anh chị em mình, bấy lâu chúng ta chưa thừa nhận Đức Kitô như là đấng cứu độ. Bấy lâu chúng ta còn ép Đức Kitô phải kêu lên một nỗi đau, đó là các ông biết tôi ư? Rồi cái câu thứ hai của tiếng kêu của Ngài, đó là tôi đâu có tự mình mà đến, đấng đã sai tôi là đấng trong thật. Ý muốn nói rằng Chúa có nguồn ngột gốc thần linh sâu xa trong thân tình với Chúa Cha. Chính Chúa Cha là đấng đã sai Ngài. Rồi Chúa nói với các ông không biết người, không biết Chúa Cha. Phần tôi biết người bởi vì tôi từ nơi người mà đến và chính người đã sai tôi. Chúa từ Chúa Cha mà đến và Chúa Cha đã sai Ngài, sai Chúa đến. Chúng ta thấy cả một định mệnh của Chúa đều quy hướng về Cha, và cả một định mệnh của Chúa đều bắt nguồn từ Cha. Cho nên cùng đích và nguyên khởi của sứ mạng và hiện hữu của Đức Kitô là Cha, là đấng sai Ngài. Cho nên chúng ta thấy có những người Kitô hữu sống giữ đạo, giữ luật, đọc kinh, xem lễ, nhưng mà quên mất mình xuất thân từ một tình phụ tử, quên mất rằng định mệnh mình sẽ dọn đến một tình phụ tử, quy hướng về kết cục của đời mình là hướng về một tình phụ tử, hay là định mệnh kiếp người của mình chi phối bằng hai cực, cực nguyên khởi và cực cực cứu cánh cuối cùng. Cho nên chúng ta sẽ được xét xử về lòng hiếu tự của chúng ta với Thiên Chúa và tình huynh đệ của chúng ta đối với anh em. Khi Chúa mặc khải nguồn gốc thần linh của Ngài, và nhất là cái nguồn gốc, cái tương quan phụ tử của Ngài với Thiên Chúa là Cha như vậy, thì họ bắt đầu tìm cách giết Ngài. Cái đoạn tin mừng hôm nay kết thúc bằng đó, bằng cái câu đó của Thánh Gioan. Bây giờ họ tìm cách bắt Ngài, nhưng chẳng có ai ra tay bắt, bởi giờ của người chưa đến. Thưa anh chị em, chúng ta hãy đi vào trong tâm tình Đức Kitô. Là Kitô hữu, nếu như chúng ta sống đúng theo tin mừng, thường chúng ta không được thừa nhận, chúng ta bị ghen ghét, đó là một cách không được thừa nhận. Chúng ta bị chống đối. Nhưng mà hãy nhìn gương Đức Giêsu, có những lúc Ngài cũng ngập ngừng và tránh né những cuộc bắt hại như vậy. Nhưng mà một khi phải đi lễ ở đền thờ, và một khi hiện diện vào những dịp lễ ở đền thờ, Ngài vẫn tiếp tục loan báo tin mừng cứu độ. Xin Chúa thương cho mỗi người chúng ta đời sống Kitô hữu của mình bằng mọi giá không ngừng loan báo tin mừng cứu độ. Mà cốt lõi của sứ điệp tin mừng cứu độ đó là tình yêu hy hiến, tình yêu của tha thứ, trao ban và phó thác. Mặc dầu cho bị chống đối, mặc dầu cho bị bôi nhọ, mặc dầu cho bị hăm dọa giết chết, chúng ta được mời gọi kiên trì đi theo bước của Đức Kitô để làm chứng về tình yêu cứu độ, tình yêu hy hiến của Thiên Chúa Cha. Xin Chúa cho chúng ta cảm nghiệm được điều đó, cảm nghiệm được cái tiếng kêu tiếng kêu của Đức Kitô. Tiếng kêu đó là cái bùng sự bùng nổ của một nỗi đau không được thừa nhận. Chúng ta hãy tưởng tượng một người cha, người mẹ không bị con cái mình nó từ bỏ, nó không thừa nhận, hay là một người con không được thừa nhận bởi bố mẹ mình ngay từ trong bào thai. Vết thương đó nó đi cả, nó đi theo cả một đứa bé đó cho đến tận nấm mồ. Cho nên việc không thừa nhận và tẩy trừ nhau, việc chà đạp nhau, việc ở trong bóng tối mà nói xấu nói hành, ẩn danh dưới cách này cách khác để chà đạp nhau đó, đó là chúng ta hành động theo bóng tối, đó là chúng ta từ chối nhìn nhận nhau. Và như vậy là chúng ta để gây lại một cái vết thương định mệnh, mà cái đó nó tồn tại cho đến tận nấm mồ của một cốt kiếp người. Chúng ta gây nên cái bầu khí chết chóc trong môi trường sống của chúng ta và trên định mệnh của người đó, người mà chúng ta từ chối không thừa nhận. Tôi lấy ví dụ cụ thể như cha mẹ đối với một đứa con trong việc phá thai, hay là đôi khi có thai ngoài ý muốn rồi thực cực chẳng đã phải ấy đó, thì điều đó nó cũng ảnh hưởng đến cái tâm lý người con dữ lắm. Hay là trong đời sống cộng đồng không thừa nhận một người anh em nào đó, tìm cách bôi nhọ, chạy tay, tẩy chay hay là chà đạp, nói xấu người anh em mình mà không chịu dùng cái tình huynh đệ để mà xây dựng nhau đó, thì chúng ta cũng y như người Do Thái này tìm cách giết Đức Giêsu. Bài tin mừng hôm nay được đóng khung bởi hai cái lần nói khởi đầu và kết thúc là người Do Thái tìm giết người. Ước gì vào dịp mừng kỷ niệm cuộc tử nạn và phục sinh Đức Kitô, xin Chúa Giêsu, xin Thánh Thần của Cha giúp chúng ta đừng tiếp tục gây những án mạng lịch sử theo kiểu người Do Thái đã gây cho Đức Kitô và cho các môn đệ của Ngài trong đời sống thường ngày của chúng ta. Đừng tiếp tục hăm dọa giết chết đời nhau, đừng tiếp tục dựng nên những thập tự để đóng đinh đời nhau nữa. Amen.